cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu ở trong sách Luca đoạn 9. Tôi xin nhắc lại phần chót của đoạn này nói đến tiêu chuẩn làm môn đệ của Chúa Giê-xu, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đến Luca đoạn 10. Trong Luca đoạn 9, câu 57-62 chép như sau. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng, Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, hãy theo ta. Kẻ thưa rằng, xin phép cho tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để kẻ chết, chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, lại Chúa, tôi sẽ theo Chúa, xong cho phép tôi trước về từ giả người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ai đã tra tay cầm cài, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đây là hình ảnh của ba người muốn theo Chúa Giê-xu, nhưng họ còn để nhiều việc của đời này dấn dương. Ngài nói, như vậy không thể nào theo Chúa được. Các bạn thân mến, cái giá để làm môn đồ của Chúa rất là cao. Chúa Giê-xu muốn chúng ta đặt thứ tự ưu tiên cho Ngài. Tôi xin trích dẫn lời của sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cho chúng ta. ở trong Philip đoạn 3, câu 13-14. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lãng sự ở đằng sau mà vươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu ở trong sách Luca đoạn 10. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy đặc điểm trong sách Tin Lành Luca là các ẩn dụ. Và ẩn dụ về người Samari nhân lành trong đoạn 10 là ẩn dụ nổi bật nhất, được biết đến nhiều nhất. Trong đoạn này khởi sự với việc 70 môn đồ được sai đi. Nó kèm theo sự đón phạt thành Corazin và Bethsaida và Capernaum. Chúa Giêsu cũng nói đến một ẩn dụ hết sức tuyệt vời về người Samari nhân lành. Và phần kết thúc của đoạn này nói đến việc Chúa Giêsu vào nhà của Mary và Ma-thê. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu sai 7 môn đồ ra đi. Ở trong Luca đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa Giêsu cử 7 môn đồ ra đi để chuẩn bị dọn đường cho chức vụ của Ngài. Chỉ có Luca cho chúng ta biết về điều này. Công việc này chỉ có một thời gian giới hạn và tạm thời, vì Chúa Giêsu đang trên hành trình tới Jerusalem để chịu chết. Ngày nay chúng ta biết rất nhiều người có lời cầu nguyện xin Chúa của mùa gặt sai con gặt vào mùa gặt. Chúa Giêsu nhìn mùa gặt chính vàng của thế giới, và công việc của chúng ta là gom lại mùa gặt. Còn phần tôi nghĩ công việc của tôi là tiếp tục gieo giống. Có thể điều này có âm điệu hơi lạ với các bạn. Rất nhiều người trong các bạn làm nghề trồng trọt. Các bạn biết rõ sự khác biệt lớn giữa công tác gieo và gặt. Một số người kể, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Xin chúng ta nhớ đến nơi chốn và thời gian mà Chúa Giêsu đã nói các lời này. Lúc đó, Ngài đang ở phía bên kia của thập tự giá. Thời kỳ cuối cùng sắp đến. Thời kỳ cuối cùng là sự đón phạt, và sự đón phạt kết thúc vào thời kỳ mùa gặt, và trong chính thời kỳ đó cũng là thời kỳ gieo giống nữa. Tôi tin rằng ngày hôm nay chúng ta đang gieo giống, và cuối thời kỳ sẽ có mùa gặt, như trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng. Chúa Giêsu nói, hãy để cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước nhất, hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó và đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Trong Ma-thi-ơ, đoạn 13, câu 30. Công việc của tôi ngày hôm nay là gieo hạt giống của lời Đức Chúa Trời, và tôi tin rằng đây là công việc của mỗi cơ đốc nhân. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 10, câu 3 đến câu 9. Hãy đi, này ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng, cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng, nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Thưa các bạn, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đồ. Họ sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm. Họ giống như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Họ sẽ đi trong sự sáng và không để mất thì giờ cho những lời hư không. Họ cần thực hiện công tác quan trọng. Các môn đồ này là những người chuẩn bị tấm lòng của dân chúng để tiếp nhận Chúa Giêsu một cách cá nhân. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 10, câu 10 đến 20. Xong, hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng, đối với các ngươi, chúng ta phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày là thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong các thành Tyre và Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ tới dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi ấy là bỏ ta, còn ai bỏ ta ấy là bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Do vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Thưa các bạn, Chúa Giêsu long trọng nói với họ rằng, khi khước từ sứ giả của Chúa, tức là từ chối Ngài. Kết thúc sứ mạng ra đi của 70 môn đồ, Luca nói rằng khi họ trở về với sự vui mừng và hứng khởi, đó là kinh nghiệm tương tự cho những ai ra đi chia sẻ và làm chứng về Chúa. Và khi có người trở lại tin đấng Christ, các bạn có một cảm xúc rất tốt lành. Các bạn có kinh nghiệm được điều này chưa? Đó là bài học cho chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu nói, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Khi chúng ta thành công trong công tác phục vụ Chúa, đó không phải là do nơi công sức của chúng ta, nhưng mà do chính nơi Chúa hành động qua chúng ta. Vì thế, chúng ta cần tôn cao và ngợi khen danh Chúa. Tiếp đến trong Luca đoạn 10, câu 21-24. Cũng giờ đó, Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng, lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha ta đã giao mọi sự cho ta, ngoài Cha không ai biết con là ai, ngoài con là người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha là ai. Đoạn Ngài say lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng, phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Các bạn thân mến, các bạn và tôi là những người được phước khi chúng ta sống trong thời kỳ được biết về ơn lành cứu rỗi qua Chúa Giêsu. Đó là điều mà lời Kinh Thánh trong Cựu Ước đã nói tiên tri nhiều năm về trước. Có biết bao nhiêu người trong đời cho đến khi qua đời mà không thấy được. Hôm nay khi chúng ta biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta đến một đặc điểm của sách Tin Lành Luca, đó là ẩn dụ. Và bác sĩ Luca đặt trọng tâm vào ẩn dụ, cũng như Mark đặt trọng tâm vào việc chép lại các phép lạ. Bác sĩ Luca ghi lại một ẩn dụ rất nổi bật trong số các ẩn dụ trong Kinh Thánh. Đó là ẩn dụ về người Samari nhân lành. Có thể đây là câu chuyện được biết đến nhiều nhất. Đây là câu chuyện sáng rực từng được nói đến. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 10, câu 25. Bấy giờ có một thầy dạy luật đứng dậy, hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng, thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời? Ẩn dụ về người Samari nhân lành được nói đến nhằm để trả lời cho câu hỏi về sự sống đời đời. Nó không phải là một câu hỏi thành thật, nhưng đó là một câu hỏi tốt và cũng là một câu hỏi có ý nghĩa. Câu hỏi này có thầy dạy luật, và ông ta là một người biết nhiều về luật pháp Môi-se. Chúa Giêsu có cách rất tốt để trả lời câu hỏi. Ngài trả lời câu hỏi bằng cách hỏi lại một câu hỏi. Thầy Giải Luật muốn đặt Chúa Giêsu vào vị thế của người làm chứng, nhưng Chúa Giêsu quay lại và đặt ông vào vị trí của người làm chứng, tức là người phải nói. Trong Luca đoạn 10, câu 26-29 ghi tiếp. Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đặt điều gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy xưng mình là công bình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận tôi? Chúa Giêsu biết thầy về luật này rất là thông thạo về luật pháp Môi-se, cho nên câu hỏi này có ý mọc ngoẹo. Hãy để ý đến cách mà Chúa Giêsu nói, người đáp phải lắm. Xin hãy nhớ rằng điều này xảy ra trước khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự giá. Như thế, một người có thể nào được cứu bởi việc giữ luật pháp không? Có, nhưng xin hãy theo dõi tiếp điều này. Không phải là nghe luật pháp, nhưng là giữ trọn luật pháp mới được kể là công bình. Nếu các bạn nói, các bạn có thể giữ được luật pháp, tôi xin nhắc các bạn biết rằng Đức Chúa Trời đang đối nghịch với các bạn. Ngài nói rằng, không thể nào được xưng công bình bởi luật pháp, bởi vì không ai có thể giữ trọn được luật pháp. Xin chúng ta xem ở trong sách Galati đoạn 2 câu 6 nói rằng, do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các duyệt luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các duyệt luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Chúng ta cùng xem ở trong Roma đoạn 8 câu 3 và câu 4 nói cùng ý nghĩa này. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi đã sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Nếu thầy dạy luật này thành thật, ông nên nói với Chúa Giêsu như vậy. Thưa thầy, tôi thành tâm yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết tâm trí của tôi và xem người lân cận tôi như chính tôi vậy. Nhưng tôi không làm trọn. Tôi thất bại nặng nề. Như thế làm sao tôi có được sự sống đời đời? Thay vì thành thật để trình bày, để xưng nhận, thầy dạy luật này cũng bắt chước hỏi lại Chúa Giêsu, ai là người lân cận tôi? Bây giờ Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của thầy dạy luật bằng một ẩn dụ về người Samari nhân lành. Đây là một câu chuyện đơn giản, nhưng hết sức là tuyệt vời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 10, câu 30-37. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương, rồi đi, để người nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại. Đoạn, cho cởi con vật mình, đem đến nhà quán, mà chăm sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng, hãy chăm sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở lại sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Thưa các bạn, có một giáo sư trường đại học nói rằng, có ba hạng người được tiêu biểu trong ẩn dụ này, cùng với ba triết lý sống của họ. Thứ nhất, kẻ cướp. Với triết lý sống nói rằng, những gì của anh là của tôi. Thứ hai, thầy tế lễ và người Lê Vi. Với triết lý sống nói rằng, những gì của tôi có là của tôi. Và thứ ba, người Samari nhân lành, với triết lý sống nói rằng, những gì tôi có là của anh. Tôi cố gắng giúp đỡ anh tất cả những gì tôi có thể làm. Chúa Giêsu muốn đem ẩn dụ này đến tận nơi chúng ta đang sống. Chúng ta được kể là có một người đàn ông từ thành Jerusalem đến Jericho và dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp. Đó là bức tranh của nhân loại. Đó là dòng tộc dẫn đến từ Adam. Một người đến từ Jerusalem, nơi mà họ đến gần Đức Chúa Trời. Còn Jericho là thành phố bị rủa sả. Các bạn thấy con người thất bại, tuyệt vọng, không ai cứu giúp, và cũng không thể tự cứu mình. Nhân loại đang chết mất trong tội lỗi. Người đàn ông bất hạnh này rơi vào tay bọn cướp và đang ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. Bọn cướp là hình ảnh của ma quỷ. Trong Giăng đoạn 8 câu 44 nói rằng, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Chưa lúc ban đầu, nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Liên hệ đến đề tài kẻ cướp, Chúa Giêsu nói thêm ở trong Giăng đoạn 10 câu 8. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Khi đám đông bắt Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, Ngài nói với chúng, ở trong Matthew đoạn 26 câu 55, các ngươi đem gươm và gậy đến và bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Ma quỷ là kẻ ăn cướp. Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp, đó là điều lạ phải không? Trong ẩn dụ này nói cho chúng ta biết, có một thầy tế lễ đi ngang qua phía bên kia đường. Ông đại diện cho những người theo nghi thức, theo lễ lọc. Những điều này không thể cứu được một ai. Có người nói, lý do mà thầy tế lễ đi phía bên kia đường, vì ông thấy một người bị lâm nạn vào tay bọn cướp. Kế tiếp, đi ngang phía bên kia đường là một người Lê-vi. Ông đại diện cho giới luật pháp. Cả hai giới, nghi lễ và luật pháp không cứu được ai. Còn người Samari nhân lành tiêu biểu cho ai? Đó chính là Đấng đang kể ẩn dụ này. Khi những người theo nghi lễ tôn giáo, theo luật pháp, không làm gì để cứu được nạn nhân bị cướp. Sau đó Đấng Christ đến. Ngài không thể che giấu tấm lòng đau thương, tấm lòng thương xót. Ngài có thể tiếp nhận tội nhân hư mất, một người nửa sống nửa chết, một người chìm đắm trong tội lỗi. Ẩn dụ này có nhiều ứng dụng thực tế cho các bạn và tôi trong ngày hôm nay. Những người mà các bạn có thể giúp là những người láng giềng, những người lân cận với các bạn. Nó không có nghĩa chỉ là những người ở bên cạnh nhà của mình. Con người cần đến Đấng Christ, Ngài là người Samari nhân lành. Ngày nay có nhiều nỗ lực để đem tin lành cho người trong thế gian, nhưng lại không có nhiều nỗ lực làm cho con người biết về Đấng Christ. Thế gian ngày nay giống như người đàn ông rơi vào tay bọn cướp và cần sự giúp đỡ của chúng ta. Con người đang sống hiện nay cần đến Đấng Christ. Đấng Christ không những giúp chúng ta khi chết đuối mà còn dạy chúng ta biết bơi lội. Luật lệ và các hình thức lễ nghi ngày nay giống như người chết đuối và nói rằng, ráng bơi lên, ráng lội lên, trong khi người bị đắm không biết bơi lội. Các bạn thân mến, nếu các bạn đang bị chìm đắm trong vũng bùn của tội lỗi, tôi xin các bạn hãy kêu lớn tiếng, kêu cứu với Chúa Giêsu. Ngài lắng nghe tiếng kêu thống hối của các bạn. Ngài sẽ cứu các bạn thoát khỏi, vì chính Ngài là người Samari nhân lành, là một người sẵn lòng cứu giúp. Tiếp đến, chúng ta thấy một việc khác nữa, đó là Chúa Giêsu vào nhà của Mary và Ma-thê. Ở trong Luca đoạn 10, câu 38 đến 42. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mãn lo việc giặt đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Thưa các bạn, không cần phải đi vào nhiều chi tiết, chúng ta có thể nói Mary đã làm phần của mình. Cô đã làm xong phần của cô trước đó. Sau đó cô mới đến ngồi dưới chân của Chúa Giêsu. Ma-thê, chị của Mary là người đáng quý. Nếu không có cô Ma-thê thì cả nhà không có bữa ăn ngon. Nhưng Ma-thê lại quá bận rộn với nhiều công việc nấu ăn. Vì thế cho nên cô Ma-thê trở nên thất vọng rồi phiền trách em của mình. Do đó Chúa Giêsu nhỏ nhẹ nói với Ma-thê: Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Các bạn thân mến, nếu các bạn đang có nhiều nỗi buồn chán thất vọng trong đời sống của mình mà không biết nơi nào để nương cậy và hướng tới, tôi xin mời các bạn hãy đến ngồi với chân của Chúa Giêsu. Đó là chỗ tốt nhất. Các bạn được lắng nghe, được xem lời của Chúa để Chúa nói chuyện cùng với các bạn. Sau đó các bạn có thêm năng lực để làm công việc nhà một cách hữu hiệu hơn, làm cho đời sống các bạn được vui hơn, làm công việc làm ăn kết quả hơn, và nó cũng giúp cho mối quan hệ trong gia đình của mình đầm ấm hơn. Xin mời các bạn hãy để thời giờ ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Cô Mary đã chọn phần tốt nhất. Còn sự lựa chọn của các bạn hiện nay như thế nào? Tôi mong ước các bạn cũng lựa phần tốt cho mình. Tôi cảm ơn quý vị và các bạn là những người đã để nhiều thời giờ học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe sự giảng dạy về lời Kinh Thánh qua chương trình phát thanh của radio. Tôi mong ước rằng các bạn kinh nghiệm được những thời giờ tốt lành khi các bạn có dịp học hỏi lắng nghe lời của Ngài. Cầu xin lời của Chúa đến với lòng của các bạn để làm cho đời sống của quý vị và các bạn thêm tươi mới hơn, có thêm năng lực nhiều hơn, và sau đó quý vị và các bạn bước ra chia sẻ về năng lực và sức sống của Chúa trên đời sống của mình cho bao nhiêu người đang bận rộn, đói khát xung quanh. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.